Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý khán giả. Hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Đã Trả Trọn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài là đã được trả trọn. Đã được trả trọn. Một ngày nọ có một anh chàng thanh niên đi bán mấy đồ vật dụng này kia để kiếm tiền. Rồi ngày hôm nay chúng ta bán báo hay bán sách, bán này kia. Thì đi từng nhà một anh thấy rất mệt mỏi mà rất khó kiếm tiền. Thì trong túi thì còn khoảng 10 xu à. Anh nói không đủ tiền để mua thức ăn cho bữa trưa. Thì anh nói rằng không, chắc nhà kế tiếp là mình không chỉ gõ cửa không, mà mình gõ cửa xong rồi mình nói rằng xin ông bà hay cô bác gì đó cho con xin miếng bánh ăn để đỡ đói. Thì khi mà tới nhà gõ cửa rồi đó, thì mở cửa mở ra thì có một cô gái bước ra. Thì anh cứ ngại ngùng quá, không biết nói như thế nào, không dám nói là xin một miếng ăn, nhưng mà xin chỉ xin một ly nước. Nhưng mà cô ta đã vô phòng cho nhà bếp lấy một ly sữa ra cho ông, cho anh chứ. Rồi anh bắt đầu anh nói cảm ơn rất nhiều, anh đã uống một ly sữa rất ngon lành, thấy khỏe mạnh. Xong rồi anh đã đưa một ly lại, rồi anh hỏi rằng cô như vậy là tôi thiếu cô bao nhiêu. Thì cô gái này nói không, mẹ tôi dạy rằng mình làm những điều tốt mình bao giờ mà tính tiền, đúng không? Mình cho người ta một miếng ăn đâu có gì tính tiền. Thì anh rất mừng, anh đã cảm tạ Chúa điều đó. Khi mà anh đã đi rời khỏi nhà đó đi tới nhà khác, anh sốt sắng hơn nữa. Anh nói có người thương mình, có người giúp đỡ mình, anh sẵn sàng tiếp tục gõ cửa. Tại vì anh cần kiếm tiền để gì? Để đi học, chứ không phải là làm gì. Những anh sinh viên rất nghèo kiếm tiền để đi học. Trải qua một thời gian dài thì anh đã vào trường đại học và đỗ đạt. Nhưng một ngày nọ thì chuyện gì xảy ra thì cái cô mà nãy cho ly sữa đó, cô bà bệnh một cái bệnh rất lạ kỳ, không có một nhà thương nào ở địa phương biết được cái bệnh tình của cô, mà không biết chữa trị như thế nào. Thì người ta mới đưa cô đến một nhà thương lớn trong cái thành phố. Thì sau đó thì cô đã trực chữa trị, biết bao nhiêu bác sĩ đến ngồi lại để nghiên cứu bệnh tình của cô, tìm hiểu tại sao mà cô có những cơn bệnh như thế này, làm sao mà chữa trị. Thì trong đó đó thì có một bác sĩ lên tiếng là ông Howard Kelly. Ông cũng nghiên cứu một cái bệnh hiểm nghèo này. Thì khi mà anh nghiên cứu thì anh ngó tên của người bệnh nhân và biết người bệnh nhân từ cái thành phố đó, nó ngạc nhiên. Tên thì không quen nhưng mà thành phố này hơi quen một tí. Thì anh muốn thử coi người này là ai. Thì khi bác sĩ bước vào một căn phòng bệnh đó thì thấy người cô gái đó nằm bệnh đó, thì giống như là người cô đó đã cho mình một ly nước sữa ngày xưa. Thì ông đã sốt sắng tinh thần để chữa trị cho cô, chữa trị cho cô hoàn toàn. Thì dành nhiều thời giờ hơn tất cả bác sĩ nào, nghiên cứu làm sao mà giúp đỡ cho cô trải qua những cơn bệnh này. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa là Chúa đã giúp đỡ cho bác sĩ này nghiên cứu, để giúp đỡ tận tình săn sóc cho cô. Cô đã trải qua cơn bệnh rồi. Thì bác sĩ nói rằng chung với người thư ký ở trên khâu tính tiền đó cho bệnh nhân, thì nói rằng trước khi đưa cái hóa đơn cho cô gái này thì cho tôi xem. Thì khi mà đưa cho ông bác sĩ xem thì bác sĩ viết một cái hàng ở trên lề trong cái tờ hóa đơn đó, rồi cô thư ký đưa đến cho cô gái ở bệnh nhân ở trong phòng. Thì cô đó cầm một cái hóa đơn của vui hay buồn? Cũng buồn lắm chứ, chắc là số tiền này chắc cũng lớn lắm, không biết làm sao mà trả nổi. Thì cô cũng hơi rụt rè mở cái hóa đơn ra và nhìn cái số tiền. Cô thấy quá mệt mỏi, quá lớn. Nhưng mà nhìn cái hàng chữ bên hông của hóa đơn thì nói rằng đã được trả trọn bởi một ly sữa. Cô mới chực nhớ lại, đó là cô đã giúp đỡ cho một con chàng thanh niên khi mà đi bán. Đã được trả trọn. Đã được trả trọn, thương bà chị em. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng đã được trả trọn như thế nào. Chúng ta đã theo Chúa lâu năm, chúng ta biết định Chúa, nhất là cuộc đời chúng ta theo Chúa, đôi khi chúng ta quên rằng cái ý nghĩa đã được trả trọn nó thấm như thế nào. Thưa bà chị em, khi mà Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta những câu chuyện và Chúa đã giải thích cho chúng ta biết rằng là thế gian này không còn thuộc về Ngài nữa, nhưng mà thuộc về một đấng mờ tối. Tôi chia sẻ với quý vị điều đó. Vì Satan đã xuống trần gian này, đã tìm mọi cách để kéo tất cả mọi người theo hắn. Nếu chúng ta không tin điều đó, thì chúng ta thử hỏi rằng tại sao mà nhiều người làm những điều ác hơn là những điều thiện? Tại sao gian lận nhiều hơn là thật thà? Tại sao ăn cướp xảy ra mà không có hiền lành giúp đỡ? Vân 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 vân, thương bà chị em. Thì chúng ta thấy rõ ràng là thế gian này điều khiển bởi Satan. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian này, Ngài rất đau buồn. Ngài chưa bao giờ dựng nên con người để tranh chiến với nhau, gây sự thù oán với nhau, gian lận lẫn nhau, hà hiếp lẫn nhau. Tôi nổi mà làm những cái thức ăn mà tôi nghe rất đau buồn. Những người vì vấn đề mà thương mại thôi mà làm những thức ăn làm cho người khác bệnh hoạn, kiếm muốn tiền thôi. Cho nên chúng ta thấy con người ngày hôm nay không vẫn còn là con người nữa. Đức Chúa Trời rất đau buồn, thương bà chị em, quý vị nghĩ đúng không? Đây đâu có phải là cái chương trình của Chúa. Nhưng mà thế gian mờ tối này đã cướp đi thế gian này của Chúa. Chúng ta trở thành là những cái con puppet mà điều khiển bởi những người khác. Kêu đi đâu thì đi đó. Đẩy đi đâu thì đến đó. Không còn có quyền lựa chọn nữa. Không còn có bản lãnh để quyết định cái điều đúng nào sai nữa. Đôi khi chúng ta thích nói những gì xấu về người khác hơn là nghe tốt về người khác. Khi chúng ta muốn gian lận chính phủ nhiều hơn là chúng ta muốn giúp đỡ cho lòng người. Khi mà chúng ta thấy người nghèo, chúng ta không muốn giúp đỡ cho đấy. Người đây có thể là xạo hay là làm biến. Thương bại chị em, Chúa dạy chúng ta điều hoàn toàn là chúng ta có hiểu được đã được trả trọn như thế nào chưa. Kinh Thánh có kể lại rằng những câu chuyện nó xảy ra, quý vị không? Cái người mà thiếu nợ một số ít thôi mà ông vua đã trả rồi, nhưng mà ra ngoài đánh đập những người khác còn thiếu nợ mình nhiều hơn nữa. Tôi không có thì giờ đi vào cái câu chuyện đó, nhưng mà muốn quý vị thấy rằng đã được trọn đối với Chúa như thế nào. Khi mà Ngài xuống trần gian này, Ngài đã thấy rằng chúng ta bị đầy điều khiển bởi Satan. Tất cả những gì xảy ra trên vũ trụ này, tất cả những gì mà điều hành ở trên thế gian này, tất cả những gì mà chúng ta sống, chúng ta thấy rằng là có một bàn tay vô hình nào đó đã thúc đẩy con người làm những điều sai trái. Thì Chúa biết rằng là thế gian này chỉ chết mà thôi. Cho nên Chúa muốn tìm mọi cách để cứu chúng ta. Nhiều người nói rằng tôi đâu cần sự cứu rỗi. Nhưng mà quý vị biết không, nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy rõ là ở trong Roma đoạn 3 câu 23, quý vị đã thuộc lòng cái câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 3 câu 23 nói mọi người đều phải gì? Mọi người đều phạm tội, thiếu mắc sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là gì? Sự chết. Roma đoạn mấy? Đoạn 6 câu 23. Cho nên Chúa đã biết rằng thế gian đi vào con đường sự chết. Chúa đã thấy trước điều đó, nhưng mà con người không thấy. Con người chỉ đó là cho là sinh lão bệnh tử rồi thôi. Nhưng mà Chúa đã thấy là con người đi đến con đường sự chết. Chúa khao khát làm sao kéo chúng ta trở về cùng với Ngài. Năm lần bảy lượt Chúa đã sai tiên tri của Ngài xuống để giải thích cho chúng ta biết rằng là con đường trọn vẹn là từ Đức Chúa Trời chứ không có thế gian này. Tình yêu thương là từ của Chúa chứ không phải thế gian này. Đó là xảy ra, thương bà chị em. Cho nên Chúa đã sai biết bao nhiêu tiên tri, Chúa đã sai biết bao nhiêu sứ giả. Rồi sau đó bị ném đá, cho nên chính Chúa xuống trần gian này để cho chúng ta biết rõ ràng là đã được trả trọn như thế nào, thương bà chị em. Quý vị bây giờ biết được trả trọn như thế nào chưa? Tôi vẫn còn nợ số tiền cũng khá lớn trong căn nhà của tôi. Tôi không biết bao nhiêu người còn nợ không. Nhưng mà tôi đợi tới có một cái ngày nào đó, khi mà trả hết rồi đó, thì cái tờ giấy đó đó được đóng cái dấu là pay in full, đã được trả trọn. Cái ngày đó là cái ngày vui mừng nhất cho tôi và vợ tôi. Quý vị biết được trả trọn như thế nào không? Chúng ta phấn khởi khi mà được trả trọn. Khi mà quý vị đang nợ nàng mà người con khác trả hết hoàn toàn cho quý vị, làm sao? Chúng ta vui mừng. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người muốn qua Mỹ về trả một số tiền khổng lồ, nhưng một số người qua Mỹ không cần trả một đồng nào hết, có nghĩa là được trả trọn rồi. Nhà nước đã cho miễn phí rồi. Quý vị có hiểu điều đó là gì không? Được trả trọn là chúng ta không cần làm cái gì hết. Người khác sẵn sàng hy sinh tất cả cho chúng ta, thương bà anh chị em. Đôi khi chúng ta quên lãng rằng có người khác hy sinh để trả trọn cho chúng ta. Chúng ta lâu quá chúng ta không viếng thăm cái tư tưởng đó, chúng ta quên là cái chuyện thường. Tới nỗi mà thường tình, tới nỗi mà mục sư bổn phận của ông là giúp đỡ cho tôi. Cho khi tôi giúp đỡ người khác, nó bổn phận của mục sư là vậy. Đó. Họ không thấy rằng ông mục sư từ Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho mình, không đòi hỏi điều gì hết. Ông đã chở tôi đi nhà thương, ông đã chở tôi đi khám bệnh, ông đã giúp đỡ cho tôi khi mà tôi bước qua Mỹ. Họ không còn thấy đó nữa. Họ thấy là đó là bổn phận của những người, các nhà lãnh đạo tôn giáo hay là các nhà từ thiện phải giúp cho tôi. Có bao giờ quý vị có đi đến cái tư tưởng đó hay không? Tôi mong rằng không bao giờ hết. Chúng ta quen rồi, chúng ta nghĩ rằng người khác phải giúp cho mình. Mỗi lần mà người già mà chưa làm một ngày nào trên nước Mỹ này mà nhận được cái check mỗi tháng 500-600-700 đó, quý vị có mừng không? Có phải là nước Mỹ thiếu quý vị để quý vị, họ trả cho quý vị hàng tháng không? Không. Họ cho quý vị vì quý vị chưa làm một ngày nào trên nước Mỹ này mà họ sẵn sàng cho quý vị. Họ có thể dùng tiền của những người giàu có hay những tiền những người khác mà đóng thuế để giúp đỡ cho quý vị. Quý vị có biết cảm ơn điều đó không? Quý vị biết quý vị nhận lãnh cái ơn phước mà quý vị không có đền đáp được không? Đó là trả trọn thương bà chị em. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu muốn giúp đỡ cho quý vị thấy rằng Ngài xuống trần gian này đã trả trọn. Tại vì sao? Cái món nợ lớn nhất của chúng ta đó là sự chết đời đời. Có phải không? Ồ, quý vị nói, một sư Vinh nói sự chết đời đời sao nó xa vời quá. Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Nếu quý vị muốn tôi giúp đỡ cho quý vị hết bệnh, hay là quý vị muốn tôi giúp cho quý vị có được sự sống đời đời, cái nào quý vị thích? Cái nào quý vị thích? Nhiều người cứ nói là nhân tạm bợ. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta không chỉ hết bệnh không, nhưng mà Chúa muốn chúng ta sự sống đời đời. Đó là cái món nợ mà quý vị trả không bao giờ hết. Nhà thương quý vị có thể mà kiếm tiền, con cháu có thể có tiền giúp đỡ cho mình bệnh viện không, trả tiền hết không, nhưng mà làm sao sự sống đời đời, làm sao quý vị có ai trả có đúng món nợ đó? Có ai trả được không? Không có một tỷ phú nào mà trả được hết đó. Nhưng mà Chúa Giêsu biết rằng Ngài xuống đây trả cái món nợ khổng lồ đó, không thể nào quý vị có thể mà trả được. Dù quý vị sợ đời đời kiếp kiếp không thể trả được cái món nợ đó, cho nên Đức Giêsu sẵn sàng xuống đây mà bao nhiêu người hiểu được cái món nợ mà mình cần phải trả đây. Chúa đến đây bằng cách nào? Ở trong một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 23. Một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 23 nói như thế này. Một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 23 cho chúng ta biết rằng cái tình yêu thương của Chúa bao la. Chúa nói rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên gì? Trên cây gỗ. Cái hình dáng, cái tư tưởng nói rằng trên cây gỗ đó là nói về sự chết. Không lẽ chính chúng ta phải trải qua sự chết mà chính Ngài sẵn sàng thay thế chúng ta trên cây gỗ đó? Quý vị biết ngày xưa Chúa phải vác thập tự giá. Cái thập tự đó của ai? Của quý vị và của tôi. Bao nhiêu người sẵn sàng vác thập tự giá của mình mà Ngài sẵn sàng xuống trần gian này để sẵn sàng vác thập tự giá đó của quý vị và của tôi. Ngài vác thập tự giá đó và chính Ngài bị treo lên cây gỗ đó. Cây gỗ làm gì thương bà chị em? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 chúng ta biết như thế này. Ở trong sách Ê-phê-sô, sư đồ Phao-lô viết chúng ta rõ ràng một câu này. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7 nói rằng ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển của Ngài. Có nghĩa là sao? Bởi huyết của Chúa đổ trên thập tự giá thì cái nợ của quý vị đó, nợ mà bị sự chết đời đời đó, Chúa trả cái nợ đó cho quý vị. Pay in full, trả hết. Tất cả mọi người trên trần gian này, không phải chỉ mình tôi, tất cả những người mà chấp nhận sự cứu chuộc của Ngài. Ngài làm như thế nào? Ở trong Matthew đoạn 20 câu số 28 nói rằng còn có người đến phải để người ta, không phải người đến để người ta hầu việc không, xong để mình hầu việc ta. Ồ, tôi thích cái câu quá. Chúa đến đây không phải là Chúa để hầu việc chúng ta. Chúa đến đây không phải để chúng ta hầu việc, mà Chúa đến đây để hầu việc chúng ta. Tôi không biết ông tổng thống nước Mỹ này khi mà ông tới nhà thờ chúng ta, không biết là mình hầu ổng hay là ổng hầu mình. Tôi nghĩ ông tổng thống chắc không để ông hầu mình đâu, đúng không? Cười. chắc mình phải hầu ổng á. Mình đem nước ra, mình đón ổng, mình mời ổng vô, mình sắp xếp cho ghế ngồi ổng, mình coi ổng là vua, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu không phải như thế. Ta đến, các ngươi đừng có hầu ta. Ta đến sẵn sàng hầu các ngươi. Các ngươi không biết rằng ta đến đây để chết cho các ngươi. Ta đến đây để lau chân các ngươi. Ta đến đây để rửa sạch các ngươi. Chúa thật sự là Chúa của muôn Chúa và vua của muôn vua. Bài học đó rất lớn là Chúa nói chúng ta sống để hầu việc người khác, chứ không phải chúng ta sống để người khác hầu việc mình. Bao nhiêu người hiểu được cái tư tưởng đó? Chúa muốn xuống đây để giúp đỡ chúng ta thấy mình hầu việc người khác. Chúng ta làm tội mỗi cách để giúp đỡ cho người khác. Thưa bà chị em, nếu một ngày nào mình nghĩ đến mình rồi, mình không còn một cái tư tưởng của Chúa trong lòng mình nữa. Nếu chúng ta biết hầu việc người khác như Chúa thì xã hội không có rớt vào bàn tay của Satan như thế này. Chúa nói rằng ta đến đây để hầu việc các ngươi. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết nữa, quý vị chưa đọc hết câu này, nói rằng ta đến đây để hầu việc các ngươi và đã gì? Đã phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ngài phó sự sống mình làm giá chuộc cho tất cả mọi người. Một người Chúa cũng cứu nữa. Satan hỏi bây giờ Chúa ơi, Chúa muốn tất cả những con người mà Satan nó bắt, Chúa muốn chuộc lại hả? Chúa muốn chuộc lại à? Giá nào? Bằng mọi giá hay sao? Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 20 nói như thế nào? 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 20 nói rằng: vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Một giá mà không một lời nào mà có thể diễn tả, không một ngôn ngữ nào mà có thể nói hết. Một cái giá rất cao mà tôi nghĩ rằng Chúa không có thể mà định vào cái số tiền được hết. Chúa nói rằng ta đã trả bằng một giá rất cao rồi. Tại vì quý vị và tôi thuộc về thế gian này. Nếu không ai mà đến đây chuộc chúng ta ra đó thì chúng ta vẫn còn ở trong thế gian này. Nhưng mà Chúa nói rằng ta đến đây để chuộc các ngươi lại rồi. Satan đâu có cho các ngươi, cho quý vị và tôi đi kết một dễ dàng. Một người mà bắt cóc một con nít có cho đi dễ dàng không? Không. Đóng 2 triệu đô la tôi mới đưa nít đó trả lại. Đó là Satan á. Bây giờ Chúa muốn chuộc lại hả? Chúa thật sẵn muốn chuộc lại không? Chúa đã quyết định là ta sẽ trả một giá. Mà giá đó là gì? Là phó sự sống của mình. Phó sự sống mình làm giá chuộc cho tất cả mọi người. Có nghĩa là Chúa vào trong thế gian này để sao? Để cho tất cả mọi người được thoát khỏi. Không biết Việt Nam như cái ly này nó có chơi u chơi gì không? Tôi nhớ không biết cái u, không biết u gì nữa. Tôi nhớ mà hai bên nó chơi u á, quý vị có nhớ không? Rồi bây giờ mình ra mình u rồi mình chạy qua cái mình cố gắng giật cái cờ mà không được, người ta bắt mình vô tù không? Nhớ không? Rồi người khác chạy qua u á, nếu mà mình giải phóng được người khác đó thì người ta thoát lại, người ta trả lại. Nhớ cái người nhớ cái trò chơi đó không? Các mấy ông bà già ngó tôi một cặp mắt thấy sao không nhớ. Trò chơi vui lắm. Nhưng mà mình nuôi hoài là làm sao mà mình hết hơi luôn á. Nếu mà mình hít thêm một hơi nữa là mình thua, mình trở lại vô tù. Nhưng mà một lần tôi chạy u, chạy hết mình hết sức luôn, đâm đầu mà chạy đụng một cái đoàn phái của mình là mình hết hơi cái mình ngã gục. Thì cả cái đoàn phái người kia sao? Mỗi người trở lại, cứ người thoát giải thoát. Cô Ly của cười có đúng không? Đó là cái trò chơi đó. Nhưng mà trò chơi tôi nhớ trong đầu rồi, Đức Chúa Giêsu vậy đó. Giêsu chạy hết sức mình luôn, ngã gục ngay đó để cho sao tất cả mọi người đã kẹt trong tù đó được thả về. Chúa xuống trần gian này sẵn sàng chết cho chúng ta, để tất cả mọi người ở trong trần gian này đã bị nắm bởi Satan, bây giờ Satan không có một lý do nào phải buông các người. Nhưng mà đòi hỏi cái người mà nó chưa phải kẹt ở trong tù, Chúa Giêsu phải kẹt ở trong thế gian mờ tối này. Chúa biết cái đó là một cái giá rất đặc biệt Chúa phải trả. Tại vì nếu mà Chúa không trả giá đó thì không ai gì được cứu cả. Đôi khi mà cha mẹ mà hy sinh cho con cái, Quý vị nghĩ, quý vị kể kể cho con của mình, giống như tôi kể cho con của tôi, con ơi, hồi xưa cha cực lắm, tới 12 tuổi rồi mà, con bây giờ 14 tuổi chưa đi làm, nhưng 12 tuổi là cha đã nhảy lên xe đạp đi bán báo rồi. Rồi chiều đi học về rồi bắt đầu đi vô cái chỗ hãng cưa, bắt đầu mà lao với kể nó hoài, nói ba kể hoài, con không hiểu ba nói gì, ba kể hoài. Đức Chúa Trời kể chúng ta hoài mà chúng ta không hiểu. Đức Chúa Trời muốn kể là Ngài hy sinh chúng ta rất nhiều lần mà chúng ta nói sao mà Chúa kể hoài ấy, mục sư sao nói hoài ấy. Nếu mà quý vị mà cùng với tôi mới nói hoài ấy, là chúng ta chưa hiểu tại sao mà Ngài đã trả trọn rồi, thưa bà chị em. Ngài, quý vị có biết giọt máu của Ngài phải đổ ra cho tất cả mọi người hay không? Không thể nào từ đời này qua đời nọ, chúng ta không thể nào mà hiểu được sự hy sinh của Chúa, thương bà chị em. Giống như con cái quý vị không thể nào mà hiểu được sự hy sinh của cha mẹ được. Dù nó sống bằng cha mẹ, nó không thể nào mà hiểu được. Thì chúng ta cũng như thế, không hiểu được tình yêu thương của Chúa cho chúng ta. Làm chúng ta tại sao mà chúng ta khước từ Chúa? Tại chúng ta sao chúng ta nói là chúng ta bận quá không có thời giờ cho Chúa? Tại sao chúng ta không có thời giờ đọc lời Chúa? Tại sao không có thời giờ đi nhà thờ? Thì quý vị nhớ lại cái câu rằng Ngài đã trả trọn cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta hiểu rằng Ngài đã hy sinh tất cả những gì Chúa có, thì không bao giờ quý vị nói rằng Chúa ơi con không có thời giờ. Không thể nào. Không thể nào. Cả đời chúng ta không thể nào mà trả được món nợ đó. Không thể nào mà chúng ta làm đủ để cảm tạ ơn Chúa. Không thể nào. Thì khi mà quý vị hiểu được tư tưởng đó, thì quý vị mới thấu hiểu được là khi Chúa nói rằng ta đã trả trọn cho các ngươi rồi. Chúa đang kêu gọi quý vị trở lại một lần nữa, tái hiến đời sống mình cho Chúa. Mình sống thì vì Chúa, mà chết cũng là vì Chúa. Không còn điều gì ở trên trần gian này cướp đi lòng trung tín mình với Chúa. Không một đồng tiền nào, không một căn nhà nào, không một chiếc xe nào, không một người vợ đẹp nào hay là chồng tài khôn nào, không thể nào, không ai cướp đi Đức Chúa Giêsu khỏi đời sống của mình. Quý vị đồng ý không? Nói amen. Khi quý vị thấu hiểu là cả tiên binh trên trời đều vui mừng vì hội thánh ở đây đã hiểu được rằng là đã được trả trọn. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa đã ban phước chúng con quá nhiều. Và nhiều khi chúng con không hiểu, chúng con không biết. Nhưng xin Chúa ngày một ngày hôm nay trong dịp lễ tiệc thánh này giúp đỡ chúng con thấu hiểu rằng Ngài đã trả trọn rồi. Không một điều gì mà Ngài còn làm hơn được nữa để cứu chúng con khỏi một thế gian mờ tối này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con rất vui mừng là Ngài đã chọn chúng con. Xin Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa tái hiến đời sống của mình cho Chúa một lần nữa. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến.